Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Ba ngày 22 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục chào bạn trẻ.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Thao theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thăm Đài Thiên Văn Vatican nhân 56 năm ngày con người đặt chân lên mặt trăng.
Vatican. Qua kênh Telegram, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết vào trưa ngày 20 tháng 7, ngày tròn 56 năm hai phi hành gia người Mỹ đặt chân trên bề mặt trăng, sau giờ đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến thăm các kính viễn vọng và các thiết bị của Đài Quan sát Thiên Văn Vatican ở Castel Gandolfo.
Cách nay 56 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, hai phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong và Buzz Aldrin, thành viên của phi thuyền Apollo thứ 11 của NASA, đã hạ cánh xuống Mare Tranquillitatis, biển tĩnh lặng, và lần đầu tiên đặt chân lên bề mặt mặt trăng. Cuộc viếng thăm của Đức Leo 14 là lần đầu tiên một giáo hoàng đến thăm Đài Thiên Văn Vatican, một đài thiên văn được Đức Leo 13 thành lập năm 1891. Mặc dù ý tưởng đầu tiên đã có thể bắt nguồn từ việc Đức Gregorio 13 thành lập một ủy ban nghiên cứu dữ liệu khoa học và ý nghĩa của cuộc cải cách lịch diễn ra vào năm 1582. Trong số các cơ sở thiên văn lâu đời nhất trên thế giới, Đài Thiên Văn Vatican cho thấy sự quan tâm và hỗ trợ cho nghiên cứu thiên văn liên tục được các giáo hoàng đảm bảo. Dựa trên truyền thống lâu đời của mình và cũng để phản bác lại những cáo buộc lâu nay về thái độ thù địch của giáo hội đối với khoa học, vào năm 1891, Đức Leo thứ 13 đã chính thức tái lập Đài Quan sát Thiên Văn, đặt nó trên một ngọn đồi phía sau mái vòm đền thờ Thánh Phêrô. Trong hơn 4 thập kỷ, việc nghiên cứu thiên văn bao gồm một chương trình quốc tế quan trọng nhằm lập bản đồ toàn bộ bầu trời đã được thực hiện tại đây. Nhưng cuối cùng sự phát triển đô thị của Roma làm sáng bầu trời vốn cần đủ tối để quan sát các thiên thể. Do đó, Đức Leo thứ 11 đã quyết định tìm một địa điểm mới cho đài quan sát tại dinh thự mùa hè của giáo hoàng là Castel Gandolfo trên đồi Albano, cách Roma khoảng 25 cây số về phía đông nam. Năm 1981, lần đầu tiên trong lịch sử, Đài Thiên Văn Vatican đã thành lập trung tâm nghiên cứu thứ hai tại Tucson, bang Arizona, Hoa Kỳ. Nhóm nghiên cứu Đài Quan sát Vatican, một trong những trung tâm thiên văn quan sát lớn nhất và hiện đại nhất trên thế giới. Năm 1993, Đài Quan sát này phối hợp với Đài Quan sát Stuo đã hoàn thành việc xây dựng kính viễn vọng công nghệ tiên tiến của Vatican trên núi Graham, bang Arizona. Kính viễn vọng này đi tiên phong trong công nghệ mới để tạo ra những chiếc gương lớn, nhẹ và ổn định trong lò quay, giúp thực hiện các chương trình nghiên cứu dài hạn và hợp tác quốc tế. Vào chiều cùng ngày 20 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với phi hành gia Buzz Aldrin, một trong hai người đầu tiên đặt chân lên bề mặt mặt trăng. Ngài đã chia sẻ với ông Aldrin ký ức về một kỳ tích lịch sử, một minh chứng cho sự thông minh của con người. Với lời của Thánh Vịnh thứ 8, Đức Thánh Cha và ông Aldrin cùng nhau suy ngẫm về mầu nhiệm sáng tạo, sự vĩ đại và sự mong manh của thụ tạo. Trước khi kết thúc cuộc điện thoại, Đức Thánh Cha đã ban phúc lành cho phi hành gia, gia đình và những người cộng tác với ông.
Đức Giáo hoàng Leo 14 thăm nhà dưỡng lão Santa Marta tại Castel Gandolfo.
Roma, sáng ngày 21 tháng 7, lúc khoảng 10 giờ 30, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã đến thăm nhà dưỡng lão Santa Marta tại Castel Gandolfo. Ngài được cộng đoàn các nữ tu tại đây chào đón và dưới sự hướng dẫn của bề trên đã dừng lại cầu nguyện trong nhà nguyện của cơ sở.
Sau đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 20 cụ bà đang được chăm sóc tại đây. Tất cả đều trong độ tuổi từ 80 đến 101. Ngài chào thăm từng người một cách thân tình, đồng thời dành thời gian trò chuyện với các cụ và với các nữ tu. Một y tá trẻ đã thay mặt mọi người ngỏ lời chào thăm Đức Thánh Cha. Sau những bài hát cầu nguyện chung, Đức Giáo Hoàng đã chia sẻ vài tâm tình với cộng đoàn hiện diện. Ngài nhấn mạnh đến một vài điểm trong các bài hát vừa được hát chung, đồng thời liên kết với đoạn tin mừng được công bố trong thánh lễ hôm qua, Đức Thánh Cha nói: trong mỗi người chúng ta đều có một phần của Marta và một phần của Maria, và mời gọi các cụ đón nhận giai đoạn này của cuộc đời như một cơ hội để sống tinh thần của Maria, biết lắng nghe lời Chúa và chuyên chăm cầu nguyện. Ngài bày tỏ lòng biết ơn về những lời cầu nguyện, điều mà theo Ngài là rất quan trọng, còn lớn lao hơn điều chúng ta tưởng, và Ngài khẳng định, tuổi tác không quan trọng, chính Chúa Giê-xu muốn đến gần chúng ta, người trở nên vị khách trong nhà của chúng ta và mời gọi chúng ta trở thành chứng nhân dù trẻ hay không còn trẻ nữa. Đức Thánh Cha kết luận, các cụ là dấu chỉ của niềm hy vọng, các cụ đã dâng hiến rất nhiều trong cuộc đời mình và giờ đây tiếp tục là chứng tá của cầu nguyện, của đức tin, một gia đình hiến dâng cho Chúa tất cả những gì mình có. Sau khi cùng mọi người đọc kinh lạy cha, Đức Thánh Cha còn ở lại thăm cơ sở một chút trước khi trở về Villa Barberini vào lúc gần 11 giờ 30 phút.
Cầu nguyện trực tuyến với thủ cấp chân phước Andre Phú Yên vào cuối tuần.
Vatican. Năm nay, năm 2025, kỷ niệm 400 năm ngày sinh của chân phước Andre Phú Yên và 25 năm phong chân phước của Ngài. Thủ cấp của Ngài hiện đang được lưu giữ tại Roma nên ít người được viếng và cầu nguyện với Ngài một cách trực tiếp.
Vatican News tiếng Việt tổ chức buổi cầu nguyện trực tuyến vào cuối tuần này với hình ảnh trực tiếp thủ cấp của chân phước Andre Phú Yên để các tín hữu, đặc biệt là các giáo lý viên, có cơ hội gần gũi với vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội Việt Nam, bổn mạng của giáo lý viên. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 25 tháng 7, vọng lễ chân phước Andre Phú Yên. Điều đặc biệt trong buổi cầu nguyện là Đức Thánh Cha Leo đã hứa sẽ gửi một sứ điệp video đến các giáo lý viên Việt Nam nhân kỷ niệm 400 năm ngày sinh của chân phước Andre Phú Yên và 25 năm phong chân phước của Ngài. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, sẽ khai mạc chương trình cầu nguyện và Linh mục Giuse Cao Gian dòng tên sẽ dẫn buổi cầu nguyện. Trong buổi cầu nguyện, 300 nhóm và cá nhân đăng ký đầu tiên sẽ kết nối và tương tác qua Zoom. Đồng thời, buổi cầu nguyện cũng phát trực tiếp trên YouTube để mọi người có thể theo dõi và hiệp thông trong buổi cầu nguyện. Buổi cầu nguyện bao gồm hai phần. 30 phút đầu là phần giao lưu giữa các nhóm tham dự và phần sau là chương trình cầu nguyện chính thức 60 phút, bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 tối giờ Việt Nam với việc gợi ý cầu nguyện từ cuộc đời của chân phước Andre Phú Yên, nhạc tai xê, sứ điệp video của Đức Thánh Cha, cầu nguyện tự phát và lời sai đi. Link YouTube tham dự buổi cầu nguyện được đăng trên trang chính của website Vatican News tiếng Việt.
Tổng thư ký Caritas quốc tế kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo ở Gaza.
Vatican. Trả lời phỏng vấn của Vatican News, ông Alistair Dutton đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc ném bom và những hành động tàn bạo ở dải Gaza và thúc đẩy việc tiếp cận các khoản viện trợ rất cần thiết cho 2 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.
Trong vụ Israel tấn công chúng vào giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza tuần trước, khiến 3 Kitô hữu thiệt mạng, trong đó có 2 người đang ở trong lều tư vấn của Caritas Jerusalem, nơi cung cấp tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho những người đang sống trong những điều kiện không thể chịu đựng được ở đó. Thay mặt Caritas, ông Dutton bày tỏ sự đau buồn và phẫn nộ sâu sắc trước tình hình này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng và sự khẩn thiết của cộng đồng quốc tế trong việc gây áp lực lên chính phủ Israel để chấm dứt những cuộc tấn công đang gây tổn hại cho thường dân ngày này qua ngày khác. Trong bối cảnh 2,1 triệu người dân Gaza đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng cũng như thiếu lương thực và nơi trú ẩn, ông Dutton tái khẳng định nhu cầu cấp thiết của họ về việc tiếp cận nhân đạo ở quy mô lớn và theo những cách thức nhân đạo và được thực hiện đúng đắn. Mặc dù chính phủ Israel đã tuyên bố sẽ cho phép hàng viện trợ vào vùng đất này vào tháng 5, nhưng các hạn chế đã khiến lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác được đưa đến rất hạn chế. Và ngay cả hàng viện trợ đến nơi, hàng trăm người đã thiệt mạng khi xếp hàng chờ nhận hàng. Tổng thư ký Caritas quốc tế lặp lại lời của Đức Thánh Cha, nhấn mạnh sự cần thiết phải công nhận và bảo vệ nơi cư trú và nơi ở náu, ví dụ như nhà thờ, trường học và trung tâm y tế. Đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã đề xuất kế hoạch đưa người Palestine ở Gaza vào trại tị nạn Rafah, gọi đây là thành phố nhân đạo. Ngay sau đó, cựu Thủ tướng Israel, ông Ehud Olmert, đã lên tiếng và gọi thành phố được lên kế hoạch này là trại tập trung và việc đưa người Palestine vào đó sẽ là thanh trừng sắc tộc. Ông Dutton cho biết khu vực Rafah không còn bất kỳ tiện nghi, chỗ ở, khu vệ sinh hay phòng tắm nào, vậy mà người dân vẫn bị lệnh phải di rời. Theo ông, không ai nên bị ép buộc phải di cư. Ông cảnh báo điều này vi phạm luật pháp quốc tế, điều mà các quốc gia thành viên đã nhiều lần nhất trí. Theo ông, điều thực sự quan trọng là chúng ta phải nói rõ với nhà nước Israel rằng điều này không thể tiếp diễn và các quốc gia khác phải ngừng ủng hộ Israel, điều cho phép nước này tiếp tục gây ra những hành động tàn bạo này đối với người dân Gaza. Ông Dutton nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm hàng viện trợ rất khó khăn bởi vì tất cả các điểm phân phối mà Caritas sử dụng trước đây đều đã bị đình chỉ và hiện chỉ còn 4 điểm tiếp nhận thực phẩm cứu trợ tại dải Gaza. Việc tiếp nhận vật tư y tế cũng bị hạn chế. Ông nói thêm, có nhiều phòng khám và bệnh viện đã bị đóng cửa và những nơi vẫn mở thì rất khan hiếm. Thông điệp chung của ông Dutton rất rõ ràng. Chúng ta cần phải chấm dứt ngay lập tức các cuộc ném bom và hành động tàn bạo này.
Cha sở giáo xứ Công giáo ở Gaza. Đức tin của các tín hữu vẫn tỏa sáng giữa bóng tối chiến tranh.
Jerusalem. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Sia của Hội đồng Giám mục Ý, cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo ở Gaza nhấn mạnh, cuộc sống ở đây bị gián đoạn, tình hình rất nghiêm trọng. Thế nhưng, giữa bóng tối chiến tranh, ánh sáng đức tin của các tín hữu vẫn tỏa sáng.
Cha Romanelli cho biết, bên cạnh thực tế bi thảm về cái chết của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em, kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu, là sự kiên nhẫn phi thường của những người sống ở đây. Ngay cả giữa bao đau thương, rất nhiều người vẫn đang dấn thân phục vụ người khác. Điều này thật cảm động. Và rồi còn có sự an ủi được mang đến bởi chuyến viếng thăm của các vị thượng phụ. Các ngài đại diện cho tất cả các giáo hội trên thế giới, như Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã nói trong thánh lễ Chúa Nhật. Đó thực sự là một dấu hiệu của sự gần gũi cụ thể. Với câu hỏi, giáo hội đang làm gì để hỗ trợ người dân? Cha Romanelli trả lời, giáo hội đang cố gắng bằng mọi cách để hàng cứu trợ có thể tới. Nhưng hiện phần lớn người dân không có gì cả, không thức ăn, cũng không nước uống. Những ngày này nhiệt độ lên tới 42 độ C, làm mọi người dân kiệt sức, tuyệt vọng, và các vụ đánh bom vẫn tiếp diễn. Giữa bóng tối ấy, giáo hội đang nỗ lực để làm sao có thể đưa được một thứ gì đó đến đây. Nhưng cho đến nay, thật đáng buồn, chúng tôi vẫn chưa làm được. Chúng tôi hy vọng trong những ngày tới sẽ có thay đổi, nhưng tình hình thực sự rất nghiêm trọng. Về phần cộng đoàn Kitô hữu, cha sở giáo xứ Công giáo khẳng định, trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, mọi người vẫn tiếp tục làm chứng cho Chúa Kitô bằng sự hiện diện, cầu nguyện giúp đỡ mọi người. Cha nhấn mạnh, cả thế giới phải hiểu rằng chiến tranh không thể là tiếng nói cuối cùng. Trong thánh lễ, chúng tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của chiến tranh, không phân biệt. Chúng tôi cầu nguyện cho tự do của các tù nhân, cho việc trả tự do cho các con tin. Chúng tôi muốn hòa bình. Nhưng điều đầu tiên phải làm ngay bây giờ là chấm dứt cuộc chiến này. Và ngài kết luận, chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất, tiếp tục làm việc vì hòa bình và cầu xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai chịu trách nhiệm về cuộc chiến này.
Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu thăm và bày tỏ sự liên đới với Ukraine.
Ukraine, từ ngày 16 đến 18 tháng 7, phái đoàn của Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu đã đến thăm thành phố Lviv của Ukraine. Đức cha Chủ tịch Mariano Crociata nhấn mạnh rằng, sứ mạng của Hội đồng là thể hiện dấu chỉ rõ ràng và cụ thể về tình liên đới của các giám mục châu Âu với một dân tộc mà, theo ngài, không cho phép mình nản lòng hay mất tinh thần, nhưng vẫn kiên trì muốn tiếp tục cuộc sống của mình.
Trở về sau chuyến thăm, Đức cha Crociata chia sẻ, đó là cuộc gặp gỡ với những con người đang sống, những người muốn tiếp tục tồn tại, bất chấp chiến tranh và đau khổ. Ngài chia sẻ về một sự kiện không được lên lịch trước tại nhà thờ Công giáo Đông Phương Thánh Phêrô và Phaolô, đó là tham dự thánh lễ an táng một người lính tử trận. Ngài nói, đó là một trải nghiệm xúc động. Điều đặc biệt khiến tôi ấn tượng là cảm giác tham gia một cách gần gũi của những người khác nhau. Tôi rất xúc động khi thấy nhiều người thậm chí còn quỳ gối trên đường phố. Phái đoàn Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu đã gặp gỡ các tham dự viên của Giáo hội Công giáo Đông Phương và Giáo hội Công giáo Latin, các tổ chức liên đới chuyên hỗ trợ và giúp đỡ những người phải chịu đựng cuộc xung đột và với các quan chức của các trường đại học Công giáo địa phương. Phái đoàn cũng tham gia hội thảo về vai trò mà đại kết có thể đóng góp trong tương lai gần của đất nước. Đức cha Chủ tịch chia sẻ, theo nghĩa này, có nhiều nỗ lực từ các giáo hội. Mối quan tâm đầu tiên là sự gần gũi và hỗ trợ cho các nạn nhân. Chúng tôi đã đến thăm một trung tâm cựu chiến binh nơi chúng tôi được nghe những lời chứng đau lòng. Lĩnh vực thứ hai là việc thực hiện chăm sóc mục vụ thông thường. Cuối cùng, một nỗ lực đối thoại đại kết trên hết là dựa trên hòa bình, hiện nay đóng vai trò to lớn không chỉ đối với các giáo hội mà còn đối với toàn xã hội. Cuộc viếng thăm của các giám mục châu Âu cũng muốn nhắc lại với Liên minh châu Âu về nhu cầu tiếp tục hỗ trợ Ukraine trên hành trình tái thiết và hòa giải lâu dài của nước này. Đồng ý với Đức Thánh Cha Leo, các ngài thúc giục việc tìm kiếm các biện pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề, hoan nghênh mọi nỗ lực ngoại giao cho phép các bên xung đột ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên trước hết, Liên minh châu Âu phải tìm lại hoàn toàn sự thống nhất đã mất trong nội bộ.
Dự án 1004 của Giáo hội Hàn Quốc cho năm thánh giới trẻ tại Soma.
Seoul. Vào thứ Bảy ngày 19 tháng 7, Tổng giáo phận Seoul đã tổ chức một buổi lễ tiễn trang trọng và đầy niềm vui dành cho hơn 1.000 bạn trẻ công giáo tham dự dự án 1004, một sáng kiến hành hương lớn hướng đến năm thánh giới trẻ tại Roma.
Buổi lễ được tổ chức tại hội trường lớn của trường trung học Đông Sung, quy tụ các bạn trẻ, linh mục và các vị lãnh đạo giáo phận chỉ vài ngày trước khi đoàn lên đường sang Ý. Dự án 1004 được đặt theo tên tiếng Hàn của từ Cheongsa, vừa có nghĩa là thiên thần, vừa là cách đọc số 1004, nhằm mục đích chuẩn bị tinh thần cho hơn 1004 bạn trẻ tham gia hành hương, đồng thời huấn luyện những nhà lãnh đạo tương lai cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul năm 2027. Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, 1078 bạn trẻ sẽ được chia thành 18 nhóm nhỏ để hành hương qua các thành phố Assisi, Milano và Torino, theo các hành trình riêng do Tổng giáo phận thiết kế. Các tuyến đường này bao gồm việc viếng thăm các địa danh công giáo quan trọng để cầu nguyện, huấn luyện và gặp gỡ. Cuối cùng, tất cả các nhóm sẽ quy tụ tại Roma để tham dự các sự kiện chính của năm thánh giới trẻ, trong đó có cuộc hành hương đến 4 đền thờ. Buổi lễ tiễn ngày 19 tháng 7 bắt đầu lúc 6 giờ 30 tối với phần định hướng nhằm xây dựng sự hiệp nhất và chuẩn bị tâm hồn cho hành trình phía trước. Các tham dự viên đã cùng nhau hát thánh ca, thực hiện các cử chỉ khích lệ và học những câu tiếng Ý cơ bản để hỗ trợ cho chuyến hành hương sắp tới. Lúc 7 giờ 30 tối, cộng đoàn bước vào thánh lễ do Đức Cha Paulo Kung Sang Lee, giám mục phụ tá Seoul và là người điều phối chung của Ủy ban Tổ chức Địa phương Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 chủ sự, cùng hơn 60 linh mục đồng tế. Trong bài giảng, suy niệm tin mừng về hai chị em Martha và Maria, Đức Cha Lee mời gọi các bạn trẻ luôn nhớ mục tiêu đích thực của cuộc hành hương là gặp gỡ tình yêu Chúa, đấng đến để phục vụ chúng ta. Cũng trong thánh lễ, 1078 bạn trẻ đã long trọng tuyên hứa sẽ yêu thương nhau, nỗ lực hết mình và trở thành những chứng nhân của hy vọng trong suốt hành trình. Trong vài ngày tới, đoàn sẽ khởi hành đến Ý. Một khoảnh khắc đặc biệt đang chờ đón họ vào lúc 10 giờ sáng ngày 31 tháng 7, khi tất cả các bạn trẻ sẽ cùng tham dự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Risogono ở Roma. Đức Hồng Y Andrew Yom Sung Yung, nguyên tổng giám mục Seoul và có hiệu tòa nhà thờ Thánh Risogono, sẽ chủ sự thánh lễ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Vượt qua nỗi sợ, phần thứ hai.
Diệu Linh xin chào các bạn thính giả của Chào Bạn Trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục số radio của chủ đề Đừng sợ, vượt qua nỗi sợ để truyền nở và cống hiến qua câu chuyện của bạn Francisco Dâng nhé.
Này thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường sống yêu thương phục vụ.
Sau khi vượt qua những cái nỗi sợ cá nhân, thì điều gì đã thôi thúc Dâng dấn thân vào các hoạt động có ích cho cộng đồng?
Phải đến tận ngày cuối cùng thì em mới dám đặt bút vào đăng ký cái tham gia giải thưởng ăn cây Phú Yên. Thì nó có những cái câu chuyện cực kỳ tình cờ luôn. Và nó cũng bắt nguồn từ mẹ của em. Thì trong lúc mà em có những cái thao thức đó thì em cũng chưa dám để mà em làm đâu. Bởi vì đối với một cái ý tưởng xuất phát từ việc cầu nguyện thì nó rất là khó để mà thu hút các bạn trẻ tham gia vào dự án của mình. Thì nó là một trong những cái thách thức lớn. Và rất là tình cờ thì trong lúc em đang sinh tư đó, thì em hay có thói quen là em đi thư viện để mà em học bài ấy. Thì lại gặp được một chị nữa, là chị Duyên. ở trong đang sinh hoạt ở trong sinh viên công giáo chính tòa, cũng là một bạn ở trong sinh viên công giáo Đà Nẵng luôn, thì cũng có chung cái thao thức với em như vậy. Thì hai chị em cũng nói chuyện với nhau và có những cái ý tưởng bước đầu tiên cho dự án của mình. Rồi cũng thật là tình cờ khi mà trong đêm đó em cũng chẳng biết là sẽ ngỏ lời với mẹ như thế nào để mà hỏi ý kiến của mẹ. Thì sau giờ kinh đêm thì khi mà mẹ trên đường mẹ đi về lại quán, bởi vì bố mẹ của em thì tối lại thường xuyên ngủ ở quán để coi quán ấy, thì đi ngang qua cái công viên thì lại có một người vô gia cư đang nằm ở đó. Thì mẹ mới chạy về rồi lấy một cái chăn để mà đắp cho người đó, rồi cho họ một ít bánh nữa. Thì đến hôm sau thì mẹ lại nói với em như thế này. Mặc dù là em lúc đó em chưa ngỏ lời với mẹ về bất kỳ về gì, về những cái ý tưởng của em nhé, thì mẹ mới nói nó là sẽ có những người như vậy thì tại sao lại không có những ai đó có thể làm việc những cái công việc đó để mà nghĩ tới và lo cho những người đó nhỉ. Thì lúc đó nó vô, em cảm giác như là Chúa đang gửi cái cơ hội để mà mình ngỏ lời một cách tự nhiên nhất, thoải mái nhất. Thì em lúc đó thì em bắt đầu xác định là có lẽ là mình phải làm một cái gì đó ngay bây giờ rồi, thật sự là phải làm cái gì đó ngay bây giờ rồi, chứ không chỉ còn đơn giản là nó dựa trên ý tưởng nữa, mà mình được thôi thúc mình phải làm rồi. Thì em mới ngỏ lời với mẹ, và sau đó thì em mới bắt đầu là quyết định đăng ký vào giải thưởng Andy Phiên và cùng với lại chị Mariam như Thị Duyên để mà bắt tay vào làm cái dự án cộng đồng này có tên là Chain of Love. Nó bắt nguồn từ cái một câu nói của mẹ Teresa Calcutta là những hành động nhỏ thì có thể tạo ra một chuỗi tình yêu ấy. Thì tụi em lấy cái đuôi đó, chuỗi tình yêu.
Nghe rất là thú vị. Dân có thể kể một trải nghiệm đáng nhớ khi mà em tham gia các hoạt động cộng đồng nơi mà Dân cảm thấy mình thực sự đang lớn lên không?
Có lẽ là cái kinh nghiệm đáng nhớ nhất cho đến thời điểm hiện tại trong chuyến này vừa rồi, khi mà em có cơ hội em đặt chân đến mảnh đất Cần Thơ. Hè thì em thường sẽ hay thích đi đây đi đó, em xách xe lên chạy đi phượt, và em có cơ hội em đặt chân đến mảnh đất Cần Thơ và em có cơ hội ở lại với lại nhà dòng tên ở Cần Thơ đó. Thì lúc đó thì ở dưới đó đang có chương trình dạy các em nhỏ ở dưới đó. Và khi tháng 7 em đến và em ở lại ấy, thì thổ đầu em cũng không có dự định là sẽ ở lại rồi sẽ dạy các em đâu. Nhưng mà rồi cũng bị dù ở lại bằng nồi bánh xèo. Sau đó thì em ở lại và em giúp cho các em, sau khi giúp cho các em một buổi thì em trở về lại Sài Gòn rồi đi lên thao. Và khi mà em thấy ở đó có các bạn nhỏ ở dưới đó thiếu các điều kiện để mà về giáo dục này, rồi về cả đời sống nhân bản, cha Huy, cho Huy về dưới đó thì mới có ngỏ lời với em là tháng 8 hay là em trở lại để mà em giúp các bạn nhỏ đi, bởi vì tháng 8 thì em đang bị thiếu giảng viên. Thì sau khi lên thao thì em trở về, em thi kết thúc học phần của em, học kỳ hè, thì em bắt đầu em quyết định là trở lại Cần Thơ vào tháng 8 để mà em dạy. Thì có một trong những cái điểm mà em cảm giác là em bị đánh bọc nhất là khi mà em về lại tháng 8 thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Thế em trở nên lịch sự hơn, thân thiện hơn, vui tính hơn, rồi biết lễ phép hơn nữa. Và đôi khi có những cái câu chuyện mà em cảm giác là em cũng bất lực đi. Em bất lực ở trong việc là có những bạn muốn học nhưng mà bởi vì điều kiện gia đình khá phức tạp đó, thì các bạn đó không thể nào tiếp tục học được mà phải trở lên Sài Gòn để mà đi làm. Và lúc đó thì em thật sự là em cảm giác là em bất lực. Đợt đó thì tụi em dạy đến khoảng hơn 50 em, và nó trải dài từ cấp 1 cho đến cấp 2.
Em dạy những môn gì?
Em thì tụi em chỉ dạy toán với lại tiếng Việt thôi, bởi vì tập trung sẽ tập trung vào những bạn mà không được đi học, sẽ tập trung vào những bạn không được đi học và muốn xóa mù chữ. Còn mà những bạn mà ở cấp bậc cao hơn á thì sẽ có những người chuyên môn hơn để mà dạy. Vậy nên em sẽ tập trung những bạn đó.
Lớp này là ở dưới đấy các thầy ở dòng tiên tổ chức à, hay là có một nhóm các em cùng làm với nhau?
Ở dưới đó thì là của chương trình của dòng tên tổ chức. Thì thật sự là em có thấy rồi, nhưng mà đầu hè em có thấy rồi, nhưng mà em cũng chẳng dám đăng ký, là bởi vì em cũng sợ. Một phần nữa vì em sợ, em rất là mình đâu có biết cái gì về sư phạm đâu, rồi mình có cái gì để mà mình xuống mình dạy cho mấy đứa đâu mà mình dám đăng ký. Bởi vì bản thân em thì em không thích môi trường sư phạm, bởi vì em là một cái cặp giò hay đi, mà trong một cái môi trường quá khuôn khổ để mà đi dạy như vậy ấy, thì đôi khi em kêu là tao đâu có biết gì để mà tao dạy được, thì dẫn đến việc là em bị chùn bước, em không có dám đăng ký. Nhưng mà tự nhiên vô tình khi mà được mời gọi lại thì em giúp các em một ngày á, thì em cảm giác là nó cũng đâu có đáng sợ như mình nghĩ như vậy đâu. Mà không chỉ dạy như vậy, mình không chỉ dạy các em đâu, mà mình cũng đang được học nữa, học những cái điều hay từ các em, rồi mình cũng vui, các em cũng vui, làm cho cái chuyến đi của mình nó ý nghĩa hơn, đạt được những cái mục đích mà từ thuở ban đầu khi mà mình đặt ra mình đi phượt, không chỉ đơn giản là đi chơi bình thường nữa. Thông qua giải thưởng đó em cảm giác là em học được cách khiêm tốn hơn, khiêm tốn để mà nhận những cái thiếu sót của chính mình. Bởi vì biết đó, thì khi mà tham gia một giải thưởng mà mình đã có những cái kinh nghiệm, mình làm việc từ trước rồi, rồi mình làm việc nhiều, thì đôi khi mình sẽ bị cám dỗ về việc là mình phải hơn người ta. Đằng sau cái dự án của em làm lại trở thành những cái cánh tay nối dài. Nó là cái hướng đi mà trước đó em chưa bao giờ nghĩ tới, và cũng là những cái thách thức mà lớn nhất để mà em nghĩ là em vượt qua và em học được.
Chứ không thể em nói là lịch trình học của em cũng khá là nhiều ấy. Thì có khó khăn trong sắp xếp thời gian giữa việc học và hoạt động cộng đồng không?
Em nghĩ là rất là khó, bởi vì một cái lịch trình của em, học của em khá dài, ban ngày học rồi tối lại, năm ngoái thì ban ngày học tối lại đi họp, bởi vì năm ngoái em làm ban điều hành đến tận 3 cái ban điều hành. Thì lịch trình đó rất là dài, nhưng mà có một cái điểm hay là nó ăn khớp một cách kỳ lạ. Tức là mặc dù là em tính rất là nhiều đường, nhưng mà em không biết làm sao để mà để phối hợp các lịch một cách hợp lý hết. Thì tự nhiên Chúa cho có những cái lịch mà em không thể nào xếp được, thì lại bị thay đổi phút chót, dẫn đến nó khớp vào những khoảng thời gian em có thể thực hiện được một cách cực kỳ em ru luôn. Và em không thể nào nghĩ được tới những cái cảnh tượng đó, và chưa bao giờ nghĩ được. Giao hết cho Chúa rồi Chúa sẽ lo hết tất cả, mình không cần phải suy tư quá nhiều. Đôi khi em thì em cũng hơi ham chơi một chút, nhưng mà cũng sẽ phải về trong giờ giới nghiêm bạn ơi.
Có giờ giới nghiêm à?
Bởi vì em ở nhà mà, thành ra là đôi khi giờ giới nghiêm của em cũng sẽ sớm hơn các bạn một xí, là thường là sẽ rơi vào khoảng 11 giờ. Nhưng mà nếu như mà có một cái lịch trình dài hơn một xíu mà em có báo trước đó, thì thường em sẽ có thể về trước 12 giờ.
Bây giờ tiếp tục về chủ đề nỗi sợ. Thì nỗi sợ ấy, Dân có nghĩ là việc dấn thân cộng đồng cho người khác là một cách thức để chinh phục nỗi sợ và chữa lành bản thân không? Thì chị thấy em cũng tham gia hoạt động rất nhiều.
Em nghĩ là có đó, bởi vì một trong những cái lý do thủa đầu xuất phát để mà em tham gia các hoạt động cộng đồng là bởi vì em cảm giác là nơi đó em được chữa lành thôi. Tại vì tuổi không khoảng tuổi 18 mà, thông qua những nụ cười của các em nhỏ khi mà em tham gia vào các hoạt động cộng đồng á, em cảm giác là em được an ủi một phần nào đó, em biết được giá trị của bản thân nằm ở đó, và dẫn đến việc là em cảm giác là em hiên ngang hơn trong cái việc là em làm việc với mọi người, bởi vì em biết được một phần nào đó em là ai rồi và giá trị sống của em là gì, thì dẫn đến việc là em có thể chữa lành được bản thân trước những cái khúc mắc mà khi mà em đang ở trong cái giai đoạn khủng hoảng. Nó cũng là một trong những cái thách thức rất là lớn, bởi vì khi mà thực hiện các hoạt động cộng đồng thì yêu cầu cũng phải bỏ ra nhiều công sức này, rồi nhiều cái sức khỏe, đôi khi là cả sức khỏe nữa, rồi đôi khi cả chất xám để mà mình suy nghĩ các chương trình. Thì nhưng mà đối với em thì em nghĩ là nó sẽ không là những cái vấn đề gì đó nó quá lớn, nếu như mà mình thực sự yêu thích nó và mình cảm giác được những cái giá trị của nó mang lại cho chính mình, không chỉ là cho chính mình hôm nay mà còn cho người khác nữa.
Mình trao đi nhưng mà mình cũng nhận lại được sự bình an. Dương có kinh nghiệm quý báu nào muốn chia sẻ cho các bạn, cho bạn bè của mình, cho các bạn trẻ và đang bị nỗi sợ cản trở trong việc dấn thân vì người khác và vì cộng đồng không?
Em nghĩ là đối với lần nỗi sợ thì mình còn trẻ mà, chúng ta cũng nói rất là nhiều về việc là chúng ta còn trẻ rồi thì chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội để mà chúng ta sai, đặc biệt là lúc mà mình đang còn ngồi trên giảng đường đại học này, mình hay suy tư là tại sao mình lại không thử, có điều gì đó ngăn trở mình không thử. Nhưng mà dĩ nhiên là trước khi mà mình đưa ra một cái quyết định gì đó để mà mình bước qua cái vòng an toàn của mình thì mình cũng phải đi kèm với cầu nguyện. Trước những cái kinh nghiệm quý báu, nếu như mà các bạn sẵn sàng, các bạn làm, các bạn vấp ngã và sau khi đó thì sẽ là những cái bài học kinh nghiệm cho các bạn, thì mình tin là nó sẽ là những cái kinh nghiệm rất là lớn để mà sau này các bạn có thể đi làm việc. Là chưa kể có một cái hay hơn là các bạn còn có thể ghi vào cái profile làm việc của chính mình, thì nó cũng sẽ giúp một phần nào đó nó khẳng định giá trị của các bạn hơn trong cái công việc của các bạn sắp tới sẽ làm. Người chủ sẽ có thể đánh giá được các bạn là tính cách của đứa này nó như thế nào và nó giá trị sống của nó ra sao. Em thì em có một cái câu nói khá là ấn tượng, em hay suy tư thì em vô tình đọc được trên một bài báo của Dòng Tên thôi, thì cái câu nói đó là nếu như mà bạn không làm những điều kỳ quặc thì Thiên Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Nhưng mà bản thân em ấy, thì em lại suy tư cái câu nói đó theo cách khác, thì là nếu như bạn làm sẵn sàng làm những điều kỳ quặc thì Thiên Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu, và khi bạn có Chúa thì bạn không cần biết tất cả, bạn cứ làm thôi, còn lại thì để cho Chúa lo. Làm những điều kỳ quặc ở đây thì nó không phải là những cái điều mà đi ngược với lại những cái luân lý Kitô giáo mà của người trẻ đã được học, mà làm những điều kỳ quặc ở đây là các bạn dám bước ra khỏi nỗi sợ của chính mình để mà các bạn thực hiện một cái dự án hay là thực hiện một cái dự định của chính mình, để rồi các bạn sẵn sàng chấp nhận những cái rủi ro mà của cái quyết định đó của mình mang tới và mình chịu trách nhiệm với nó.
Nhìn lại hành trình của mình, Dân có nghĩ rằng là nỗi sợ là một phần của tuổi trẻ và chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục nó không?
Em nghĩ là có đó. Nỗi sợ là một phần không thể thiếu ở tuổi trẻ được. Bởi vì chính vì nỗi sợ là những cái thách thức đầu tiên để mà người trẻ có thể bước qua nó. Nhưng mà nỗi sợ bước qua nó, nhưng mà bước qua nó với tâm thế nào. Nhưng mà nếu như mà một tuổi trẻ mà nếu như mà không có nỗi sợ để mà mình có thể bước qua đi, thì em nghĩ là người trẻ đó nó chỉ nằm mãi ở trong cái phạm vi an toàn của chính mình. Và chính vì nằm ở trong đó thì người trẻ đó không thể nào bộc lộ ra hết những cái tài năng mà quà tặng Chúa trao cho mỗi người được. Và mình hay có một cái câu nói là mỗi người là một quà, một đóa hoa riêng mà Chúa đã trao tặng, và mỗi người sẽ có một cái đẹp riêng. Cái đẹp ở đây là tài năng của mình. Có những bạn đôi khi sẽ không giỏi về ăn nói, không giỏi về lập trình, nhưng mà lại rất giỏi về việc làm cho người khác cười. Thì đó cũng là một nét đẹp. Và các bạn có thể làm nảy nở những cái dựa trên những cái nét đẹp đó, các bạn có thể tận dụng và nắm bắt cái cơ hội để mà phát triển bản thân nhiều hơn. Em nghĩ là không có một người nào mà không có điểm yếu, và quan trọng là người đó sẵn sàng lấy những cái điểm yếu đó, chấp nhận nó và tận dụng những cái quà tặng mà Chúa trao, là những cái điểm mạnh mà mình có thể làm tốt đó, nảy nở hơn và bù đắp làm tốt những cái công việc đó thôi, bởi vì mỗi người một nén bạc riêng mà.
Và cảm ơn Dân đã sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc em và gia đình có thật nhiều sức khỏe và có nhiều dự án hoạt động cộng đồng hơn nữa để làm cho thế giới này tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Và cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe.
Xin chào các bạn. Cảm ơn chị Diệu Linh.
Xin chào, hẹn gặp lại.
Xin chào, hẹn gặp lại.
Chào bạn trẻ. Nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào Bạn Trẻ bằng cách đón nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ!
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.